giờ thấy nó đáng kế. Thiền là phát minh, là sáng tạo. Đó, chỗ này là cái chỗ nó hơi quan trọng một chút, để giải cho những người họ ngờ thấy tu thiền ngồi làm thinh im lặng hơi bộ tiêu cực quá. Đó, cho nên phải hiểu được cái này. Thiền là phát minh, là sáng tạo. Thiền là tự thắc mắc một vấn đề quan trọng, tìm tòi theo dõi luôn đến khi sáng được vấn đề đó mới thôi. Khi sáng được vấn đề là phát minh một kỳ bí mà trước kia mình không hiểu, không biết. Bởi thế nên chủ yếu của thiền là phát minh, cũng gọi là giác ngộ. Chỗ trước kia mình không biết mà nay được biết là giác ngộ. Sự giác ngộ này tùy vấn đề lớn nhỏ mình đem theo, theo đuổi, nên kết quả có sai biệt. Như những nhà khoa học tùy chỗ nghiên cứu tìm tòi mà sự phát minh có lớn nhỏ. Thì ở đây rõ ràng cái người tu thiền là cốt giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Cái mà trước kia chưa từng biết, bây giờ mình giác ngộ là biết được cái chưa từng biết đó. Mà cái chưa từng biết mà biết được thì ở ngoài thế gian gọi là gì? Là phát minh. Như vậy thì các nhà khoa học là các nhà phát minh, tìm được những cái mà ngày xưa tổ tiên mình chưa biết, ngày nay mình tìm ra được, mình biết, nói ra cho mọi người hiểu, thì đó là cái phát minh mới, phát minh đủ mọi mặt. Thì ở đây người tu thiền cũng vậy, trước chúng ta chưa từng biết cái đó, mà ngày nay mình tu, mình tìm, mình nghiên cứu, lâu ngày mình sáng được cái đó, thì đó là giác ngộ. Giác ngộ đó là phát minh, chứ không có gì lạ. Như vậy người tu mới nhìn vô thì thấy họ như là khờ khạo, là đần độn, phải không? Mà trong nhà thiền gọi là như ngu như ngơ đó, là khờ khạo, là đần độn, đi gì ngó xuống đất, hoặc là đi một cách khờ khờ, không có lanh lẹ. Thì khi đó người ta ngỡ rằng người tu dường như là ngu khờ, nhưng mà sự thật ngu khờ với cái bén nhạy duyên theo ngoại cảnh, nhưng mà những người đó đang tâm chết với một vấn đề quan trọng. Bởi tâm chết với vấn đề quan trọng cho nên những cái nhạy bén phân biệt bên ngoài nó không có. Thì bây giờ giả sử như chúng ta ai đó có được một cái món đồ quý, quý nhất ở trong nhà, rồi hôm nào mình mang đi chơi, cái đem về để đâu quên. Khi mà đem một món đồ quý để chỗ nào bây giờ không nhớ, không biết nó ở đâu. Bây giờ muốn nhớ tìm lại cái món đồ đó thì những cái chuyện lặt vặt có nhớ hay quên? Nếu cứ nhớ chuyện ăn cơm, uống nước, đi chơi hay là những chuyện lặt vặt thì có dồn tâm để tìm món đồ được không? Mà muốn chuyên tâm để nhớ cái món đồ mình để chỗ nào đó thì người đó sao? Ai hỏi gì dường như không nghe, không đếm xỉa tới cái gì bên ngoài hết, chỉ dồn hết tâm lực đi tới đi lui, cứ chăm chăm nghĩ, chăm chăm nhớ. Thì đó, thì cái người đương tìm một cái vật quý mà họ quên đi thì họ cũng bất kể những chuyện gì xung quanh đối với họ. Thì ở đây cũng vậy, các thiền sư muốn phân cho ra cái chân thật của mình mà Phật đã từng nói, mà giờ không biết nó ra sao, dồn hết tâm lực trong đó. Cho nên những cái bên ngoài coi như mình khờ dại, không có để ý, không có bận lòng, chỉ chuyên trong cái việc đó thôi. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ người ta nói người tu tu không khéo thì coi như ngu, mà cái này thiệt ngu. Ngu sao? Ngu với những cái khôn vặt, nhưng mà ta khôn với vấn đề tối trọng đại của con người, phải không? Thì như vậy, vì muốn phát minh một cái tối trọng đại thì người ta ngu với những cái xung quanh. Nếu những cái nhà khoa học đang nghiên cứu một vấn đề trọng đại nào thì họ đi, họ đứng, họ nằm, họ ngồi, cho tới ở trong phòng thí nghiệm họ quên. Có nhiều chỗ kể các nhà khoa học có khi quên cả vợ con nữa, phải không? Vì chuyên trong vấn đề của mình. Như vậy thì có một lúc họ mới phát minh được. Đó là một cái vấn đề nó thực như vậy, chứ không phải cái chuyện mơ màng nào hết. Ở đây thì tôi trích trong những cái đoạn sách để chứng minh rằng các nhà khoa học họ cũng đem hết tâm tư trong một vấn đề mà sau này họ phát minh được. Herod nước Syracuse có bảo một tên thợ vàng nọ làm cho người một vương miện bằng vàng, nhưng nhà vua lại nghi ngờ tên thợ nọ có pha bạc vào trong vàng. Nhà vua về hỏi ý kiến Archimedes, làm sao biết được có sự gian lận nói trên mà vẫn giữ nguyên vẹn cái mũ của nhà vua? Archimedes suy nghĩ giây lâu nhưng vẫn tìm chưa ra giải pháp. Một hôm Archimedes tắm, ông nhận thấy rằng tứ chi của mình trong nước mất bớt một phần nào trọng lượng. Do đó ông đã tìm ra nguyên tắc mà ngày nay gọi là nguyên tắc Archimedes. Một vật nào thả vào một chất lỏng cũng bị một sức đẩy từ dưới lên trên bằng trọng lượng của chất lỏng dời chỗ. Sung sướng, ông ra khỏi nơi tắm, chạy luôn đến ngoài phố và la to lên: Eureka, Eureka, nghĩa là tôi tìm ra rồi, tôi tìm ra rồi. Thì như vậy, có cái tâm dồn vào một vấn đề cho nên rồi mới có sự phát minh, mà sự phát minh này nó rõ ràng. Đó. Rồi một người nữa, trái táo của Newton là một câu chuyện tình cờ đã giúp tiên sinh tìm ra định luật về sự hút của vạn vật. Một hôm Newton đang suy nghĩ về toán học, ngồi ở dưới gốc một cây bơm, cây táo đó, thình lình một trái táo rớt trước mặt. Newton tự hỏi sức gì buộc mọi vật trên mặt đất đều phải rớt xuống đất mà không rớt ngoài trái đất, sức gì điều khiển mặt trăng quay xung quanh địa cầu, sức gì điều khiển các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Đó là những bước đầu của sự khám phá ra hiện tượng vạn vật hút lẫn nhau nói trên. Như vậy thì các cái nhà khoa học đều đang tìm kiếm, đang phân tìm một vấn đề mình nghi chưa có hiểu, rồi bất chợt một sự việc xảy đến liền được ngộ hay là liền được thấy rõ thì gọi đó là phát minh. Qua hai câu chuyện trên đủ minh chứng sự phát minh của các nhà khoa học là do dồn hết tâm lực vào một vấn đề, đến khi chín mùi bỗng dưng phát sáng. Người tu thiền cũng thế, khi nhận thấy một vấn đề quan trọng mà không giải quyết được, chú tâm nghiền ngẫm mãi, đến một phút giây nào đó liền phát ngộ. Sự ngộ này là thực tế khoa học chứ không phải là tưởng tượng huyền bí. Bởi vậy nên có nhiều vị, ví dụ ngài Hương Nghiêm, nghe tiếng cốc khi cầm cục đá xoải ném trúng cây tre, phải không, liền ngộ. Còn một vị khác nghe cái hộp, đang ngồi thiền trên chùa, có vị Hương Đăng lấy cái hộp nhang ra để thắp, rớt hộp nhang cái cốc, cái ổng ngộ. Đó. Thì như vậy ổng ngộ là tại cái tiếng động đó ngộ, hay tại cái gì? tức là cái ôm ấp nó chín mùi ở trong, chỉ cần một cái gì đậm cái nó vỡ ra, như cái trái chín mùi trên cây chỉ cần gió phất qua nó rụng trễ đó thôi. Như vậy cho thấy rằng cái tâm mình dồn một chỗ rồi theo dõi mãi mãi, bất chợt lúc nào đó nó ngộ, chứ không phải cái đó là cái làm ta ngộ. Chứ còn bây giờ quý vị ngồi thiền mà làm rớt 10 hộp nhang, biết quý vị có ngộ không? Ngộ không? Rồi, cũng không bao giờ ngộ hết. Cái giật mình thì có, phải không? Rồi. Đó là tại chưa chín mùi. Bởi vậy mục đích người tu thiền là phải ngộ đạo. Ngộ đạo là phát minh, là sáng tạo, chứ không phải ù lì, chai cứng, chờ chết mới biết kết quả tu hành. Vì thế nói đến tu thiền là phải quyết tâm, gan dạ và bền bỉ, có dám chết mới được sống. Thiền đào tạo những con người hùng dũng, phát minh và sáng tạo, chính là cốt lõi của đạo giác ngộ giải thoát. Như vậy thì ai tu thiền cũng là phải những con người sao? Nếu người nào mà tu cà lơ mơ, thơ thánh đó thì giác ngộ nổi không? Cho nên đây phải là con người hùng dũng, có dám chết mới được sống, chấp nhận nhận mình chết thì mình mới sống, chứ còn không có dám chết thì không được sống. Mà nếu con người hùng dũng như vậy, phát minh và sáng tạo được những việc đặc biệt như vậy, thì làm sao nói tu thiền là tiêu cực, là bi quan được? Nhưng mà cái trọng tâm giác ngộ của đạo Phật là giác ngộ cái con người và giải thoát sanh tử cho con người, đó là cái trọng tâm. Mà muốn giác ngộ về con người, giải thoát sanh tử cho con người, vấn đề đó quý vị thấy lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Đây là một vấn đề mà có thể nói nó trùm hết muôn loài. Bởi vì con người có mặt ở trong vũ trụ này, cái giá trị chủ yếu là phải làm sao chúng ta nhận ra được cái lẽ thật của kiếp sống một con người. Cái lẽ thật đó là trước khi lại đây chúng ta từng ở đâu, hiện nay ở đây chúng ta phải làm gì, và mai kia chết chúng ta ra sao, thấy tường tận thì một cuộc đời sống chúng ta mới sắp đặt nó có ý nghĩa. Còn nếu không biết như vậy thì cái sống của chúng ta sống cũng như chết thôi. Ai đẩy đâu thì tới đó, gặp duyên thế nào thì chịu thế ấy, chứ không biết làm sao. Còn chúng ta thấu suốt được cái đời sống quá khứ, hiện tại, vị lai của chúng ta thì chúng ta mới thấy rằng cái kiếp người nó quý báu, nó quan trọng, để cho mình giải quyết được một cái cuộc đời đừng bị lẩn quẩn nữa, mà nó có một cái hướng đi tự tại, tự do. Đó là giác ngộ, giải thoát.